Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật 21 tháng 12 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Mỹ thả 4 tù nhân Afghanistan bị giam tại Guantanamo. Hai cảnh sát viên bị bắn chết ở New York trong lúc có căng thẳng về việc cảnh sát da trắng giết chết người da đen tay không. Và Washington yêu cầu Bắc Kinh giúp đỡ để ngăn chặn những vụ tin tặc của Bắc Triều Tiên.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Steve Herman tường trình về những vết thương tâm lý chưa lành ở Aceh 10 năm sau sự kiện sóng thần. Thông tin viên Mir Ashoka tường trình về những hiệu ứng gợn sóng kinh tế của chính sách tiền tệ Mỹ trong năm tới. Cuối cùng là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Hoa Kỳ đã trả về Afghanistan 4 tù nhân bị giam hơn một thập niên tại nhà tù của quân đội Mỹ ở vịnh Guantanamo của Cuba. Các giới chức nói rằng dư hợp đất quyết định thả những người đó từ lâu, và họ được đưa về nước như một dấu hiệu về sự tin tưởng đối với chính phủ của tân tổng thống Afghanistan là ông Ashraf Ghani. Tòa đại sứ Mỹ ở Kabul nói rằng họ hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của chính phủ Afghanistan để giảm tối đa những mối đe dọa mà những người này có thể gây ra và để bảo đảm là họ được đối xử tử tế. Hoa Kỳ đã trả tự do cho tổng cộng 23 tù nhân bị giam tại Guantanamo trong năm nay, trong đó có 6 người đàn ông được đưa tới Uruguay để được tái định cư như những người tị nạn. Có 242 tù nhân tại Guantanamo khi Tổng thống Barack Obama nhậm chức vào năm 2009. Con số này đã giảm dần và hiện nay còn lại 132 người. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Mary Huff cho biết 64 người trong số những người còn bị giam đã được chấp thuận để chuyển đi nơi khác. Bà cũng nói rằng Hoa Kỳ cảm kích đối với sự giúp đỡ của chính phủ Afghanistan trong việc tái hội nhập những người từng bị giam như một bước khác nữa để tiến tới mục tiêu đóng cửa nhà giam Guantanamo mà Tổng thống Obama đã đề ra. 7 cảnh sát viên bị thiệt mạng tại một tỉnh ở miền Bắc Afghanistan sau khi trạm kiểm soát của họ bị phiến quân tấn công. Các giới chức cảnh sát ở tỉnh Jorjan cho hay 5 cảnh sát viên khác bị thương trong vụ tấn công hồi khuya thứ Bảy. Phe Taliban nhận trách nhiệm thực hiện vụ này. Trong một vụ khác, thì 7 thường dân Afghanistan thiệt mạng khi xe của họ trúng mìn trong tỉnh Kuna ở miền Đông. Trong số các nạn nhân có 2 em bé. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama lên án vụ 2 cảnh sát viên của thành phố New York bị bắn chết ngày hôm qua ở khoảng cách gần giữa ban ngày trong lúc đang ngồi trên xe. Tổng thống Obama hiện đang nghỉ lễ cuối năm ở Hawaii. Ông nói rằng 2 người đàn ông dũng cảm đó sẽ không về nhà với người thân của họ đêm nay và đó là một điều không thể nào biện minh được. 2 cảnh sát viên Wen Chen Liu và Rafael Ramos đang ngồi trên xe cảnh sát của họ trong khu Bedford-Stuyvesant ở Brooklyn khi hung thủ Ismail Princely, 28 tuổi, đi bộ tới gần họ rồi nổ súng. Sau đó Princely chạy tới một trạm xe điện ngầm rồi tự sát ở đó. Princely đã đăng trên trang mạng xã hội Instagram một phát biểu về việc báo thù cho ông Eric Garner là người đàn ông da đen tay không đã thiệt mạng sau khi bị kẹp cổ bởi một cảnh sát viên da trắng ở New York. Vụ bắn chết cảnh sát này xảy ra trong lúc cảnh sát căng thẳng gia tăng ở New York và nhiều nơi khác trên nước Mỹ sau khi các đại bồi thẩm đoàn quyết định không truy tố những cảnh sát viên da trắng giết chết những người da đen tay không. Princely, người bắn chết cảnh sát hôm thứ Bảy là người da đen, trong khi 2 nạn nhân là một người là gốc Á Châu và người kia là gốc Châu Mỹ Latin.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Cử tri ở Tunisia đang chọn vị tổng thống đầu tiên được bầu ra một cách dân chủ trong cuộc đầu phiếu vòng nhì, được xem là một dấu mốc của nỗ lực xây dựng thể chế dân chủ. Cuộc đầu phiếu ngày hôm nay là giai đoạn chót trong cuộc chuyển tiếp của Tunisia sang chế độ dân chủ kể từ khi cuộc cách mạng được đặt tên là Mùa Xuân Ả Rập bùng ra năm 2011 để lật đổ tổng thống lâu năm là ông Zine Al Abidine Ben Ali. Tunisia là nước đầu tiên lật đổ lãnh tụ của họ trong phong trào Mùa Xuân Ả Rập và đã gây cảm hứng cho cuộc nổi dậy khác trong khu vực. Trong cuộc bầu cử ngày hôm nay, ông Beji Said Essebsi, 88 tuổi, từng giữ chức bộ trưởng trong các chính phủ trước đây, tranh đua với ông Monsef Marzouki là một nhà tranh đấu nhân quyền hiện giữ chức tổng thống lâm thời. Theo dữ liệu thì ông SFC sẽ giành được thắng lợi sau khi ông đã chiếm 39% phiếu trong cuộc đầu phiếu vòng 1 hồi tháng trước, trong lúc ông Mazuki chiếm được 33%. Tại Trung Đông, hàng ngàn chiến binh Peshmerga của người Kurd hôm thứ Bảy đã phát động cuộc phản kích chống lại các phần tử cực đoan thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo, hai ngày sau khi họ phá vỡ cuộc vây hãm kéo dài nhiều tháng đã làm cho hàng ngàn người Yazidi thiểu số bị mắc kẹt. Các nhân vật lãnh đạo của người Kurd và các nhà báo cho biết là lực lượng Peshmerga với sự yểm trợ của những vụ không kích do Mỹ dẫn đầu đã tràn qua mạng bắc của núi Sinjar và đang tiến quân theo hướng nam để tới thị trấn Sinjar và theo hướng đông để tới thành phố Tan Afar đang bị bao vây. Sẽ ngày hôm qua, các nhà báo cho biết toán quân này được nhiều trẻ em reo hò chào đón trong lúc cờ của người Kurd ở Iraq tung bay trên ngọn núi. Một đoàn xe 32 chiếc chở hàng cứu trợ của người Kurd ở Iraq dành cho những người Yazidi bị mắc kẹt cũng đã tới được ngọn núi này ngày hôm qua. Các phần tử thánh chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo đã chiếm gần 1/3 lãnh thổ Iraq và liên bang Syria hồi đầu năm nay, làm cho khu vực này rơi vào hỗn loạn. Hai thị trấn Sinjar và Zuma đã rơi vào tay nhà nước Hồi giáo hồi đầu tháng 8, khiến cho hàng vạn người Yazidi phải bỏ chạy lên núi và bị mắc kẹt ở đó. Từ đó tới nay, thì các chiến binh của người Yazidi và người Kurd ở Iraq đã chiếm lại phần lớn những phần đất mà họ đã bị mất ở miền Bắc Iraq. Hoa Kỳ đã bác bỏ một đề nghị của Bắc Triều Tiên về việc tiến hành một cuộc điều tra chung về vụ xâm nhập trái phép vào hệ thống máy vi tính của hãng phim Sony. Washington cũng đang yêu cầu Trung Quốc giúp đỡ để ngăn chặn những vụ tấn công mạng của Bình Nhưỡng. Một giới chức Mỹ nói rằng trong những cuộc đàm phán an ninh với Trung Quốc, đôi bên đã đồng ý với nhau rằng thực hiện những vụ tấn công mạng có tính chất phá hoại là vi phạm những chuẩn mực hành xử của một nước văn minh. Việc yêu cầu Trung Quốc giúp đỡ có thể sẽ gặp phải nhiều vấn đề khó khăn bởi vì Washington lâu nay đã nhiều lần nói rằng những vụ tin tặc của Trung Quốc đe dọa tới bí mật quốc phòng của Mỹ, gây thiệt hại cho sức cạnh tranh của các công ty Mỹ và làm cho nhiều người Mỹ bị mất công ăn việc làm. Bắc Triều Tiên phủ nhận tố cáo cho rằng họ đã xâm nhập trái phép vào mạng lưới vi tính của hãng phim Sony và đăng tải trên mạng những email gây nhiều bối rối, những thông tin riêng tư khác cùng với những dự án làm phim chưa được công bố của hãng Sony. Mặc dù vậy, quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản này đã tán dương vụ tấn công mạng đó là một hành động nghĩa hiệp. Bình Nhưỡng cho biết họ có thể chứng minh là họ không dính líu tới vụ tấn công và cảnh báo là sẽ có những hậu quả nghiêm trọng nếu Washington không chấp nhận đề nghị điều tra chung. Nam Triều Tiên đã tạm ngưng nhập khẩu toàn bộ gia cầm và sản phẩm gia cầm của Mỹ vì một vụ bộc phát cúm gà tại một trại gà ở tiểu bang Oregon. Bộ Nông nghiệp Nam Triều Tiên hôm nay nói rằng lệnh này được ban bố sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ báo cáo vụ bộc phát cúm gà H5N8 cho Tổ chức Y tế Thế giới hôm thứ Năm. Nam Triều Tiên cũng đang chật vật đối phó với dịch cúm gà do các đàn chim thiên di gây ra. Chim thiên di được cho là nguồn lan truyền virus H5N8 trong vụ bộc phát cúm gà ở Nam Triều Tiên hồi trung tuần tháng Giêng. Hơn 14 triệu gia cầm ở đó đã bị tiêu hủy cho tới khi vụ bộc phát được tuyên bố chấm dứt hồi tháng 9. The Voice of America.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các giới chức Indonesia cho biết là họ đã quyết định ngưng tìm kiếm nạn nhân của vụ đất chìm trên đảo chính Java. Một phát ngôn viên của cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia ngày hôm nay nói rằng thời tiết xấu làm cho các nỗ lực tìm kiếm cứu hộ trở nên quá khó khăn. Có thêm hai thi thể được thu hồi ngày hôm nay, nhưng lý lịch của hai nạn nhân này không thể nhận diện vì xác bị rửa quá nhiều. Số tử vong của thảm họa này giờ đây ở mức 95 người, trong lúc còn 13 người còn mất tích. Có nhất 15 người đã được cứu sống sau khi mưa lớn gây ra đất chùi vào ngày 14 tháng 12 ở làng Jambolong trong tỉnh Trung Java. Mùa mưa hiện đang tiếp diễn ở Indonesia là nơi mà đất chùi và lũ lụt thường xuyên xảy ra sau những trận mưa lớn. Tại Australia, thì cảnh sát ở đây đã truy tố một người phụ nữ về tội đâm chết 8 đứa trẻ. Cảnh sát tiểu bang Queensland nói rằng bà Maxan Waria, 37 tuổi, ngày hôm nay bị truy tố về 8 cáo trạng sát nhân tại một phiên tòa được cử hành bên giường bệnh tại một bệnh viện ở thành phố Cairns, là nơi mà nghi can này đang được chữa trị vì những vết đâm. Phụ nữ này là mẹ của 7 đứa trẻ bị đâm chết và nạn nhân thứ 8 là cháu của nghi can này. Sáng ngày thứ Sáu, cảnh sát tiểu bang Queensland sau khi được báo cáo đã tới một căn nhà ở Manor, ngoại ô thành phố Cairns và phát giác một người phụ nữ bị thương cùng với xác của 8 đứa trẻ trong độ tuổi từ 1 tuổi rưỡi cho tới 14 tuổi.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, các giới chức chính phủ và những người hoạt động chính trị ở Afghanistan tin rằng cuộc chuyển đổi chính trị và an ninh của nước này trong năm 2014 dọn đường cho một tương lai an ninh và thịnh vượng. Nhưng những người chỉ trích tỏ ý nghi ngờ và nói rằng điều đó tùy thuộc rất nhiều vào vấn đề là các nhà lãnh đạo mới của Afghanistan có vượt qua được những thách thức hay không trong lúc sự trợ giúp tài chính của nước ngoài bị giảm đi. Từ Trung tâm Tin tức Nam Á của đài VOA ở Islamabad, thông tín viên Ayaz Gur gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây.
Một cuộc nổi dậy gia tăng cường độ của phe Taliban, cộng với những sự khó khăn về kinh tế và chính trị đã gây khốn đốn cho Afghanistan trong năm 2014. Quốc gia tràn ngập xung đột này đã tổ chức hai vòng đầu phiếu để bầu tổng thống, giữa lúc có những mối đe dọa nghiêm trọng về an ninh. Cuộc bầu cử đã thành công, tuy tiến trình dân chủ này bị hoang ố vì những tố giác gian lận bầu cử trên diện rộng. Trách nhiệm bảo vệ an ninh trên cả nước cũng được chuyển từ tay Liên minh NATO sang lực lượng an ninh quốc gia không được huấn luyện kỹ lưỡng cho mấy của Afghanistan. Ông Janan Mosazai, đại sứ Afghanistan tại Liên bang Pakistan, nói với đài VOA rằng hai sự chuyển đổi chính trị và an ninh đó đã chứng tỏ là những người chỉ trích đã sai lầm khi đưa ra những dự đoán rất u ám về tương lai của Afghanistan.
There was a unanimity of view and assessment that Afghanistan is going to collapse.
Có một sự thẩm định và một quan điểm thiếu thân thiện là Afghanistan sẽ sụp đổ trong năm 2014. Khi Afghanistan trải qua một sự sụp đổ về an ninh, một vụ khủng hoảng chính trị và sau đó là một vụ tấn công kinh tế, nhưng tạ ơn Thượng Đế, chúng tôi đã thực thi thành công hai cuộc chuyển đổi đó.
Cuộc bầu cử đã mang lại một chính phủ được gọi là chính phủ đoàn kết ở Kabul do Tổng thống Ashraf Ghani lãnh đạo, trong khi người về nhì là ông Abdullah Abdullah nắm giữ chức vụ trưởng quan hành chánh. Đại sứ Mosazai nói rằng hai nhà lãnh đạo này có quyết tâm lèo lái đất nước qua thời kỳ mà ông gọi là một thập kỷ chuyển mình để bảo đảm cho một cuộc chuyển đổi kinh tế thành công.
Nhìn sang năm 2015, tôi có thể nói với sự tự tin là Afghanistan sẽ tiến vào thập kỷ chuyển mình với một quyết tâm mới dưới chính phủ đoàn kết quốc gia và dựa trên một sự đồng thuận mạnh mẽ cho hòa bình, an ninh và phát triển kinh tế. Chúng tôi lạc quan hy vọng sẽ có được tiến bộ trong việc tìm kiếm một giải pháp cho tình trạng bạo động không thể chấp nhận đang tiếp diễn ở trong nước.
Tổng thống Ghani và trưởng quan hành chánh Abdullah nhiều lần hứa hẹn là sẽ làm việc chung với nhau để chấm dứt bạo động, tiến hành cải cách dân chủ và diệt trừ nạn tham nhũng đã bén rễ trong các định chế quan trọng của đất nước. Vị tổng thống mới của Afghanistan đã tái khẳng định quyết tâm đó tại các hội nghị quốc tế hồi gần đây và có vẻ như muốn hợp tác nhiều hơn với nhân vật từng là đối thủ của ông trong cuộc bầu cử.
Chính phủ đoàn kết quốc gia có quyết tâm thực hiện những biện pháp cải cách cơ bản để nắm giữ vận mạng của mình nhằm bảo đảm là chúng tôi luôn nắm giữ vai trò lãnh đạo trong tiến trình cải cách.
Mặc dù có những cam kết công khai như vậy, ông Ghani và ông Abdullah chưa đạt được đồng thuận về thành phần nội các từ khi lên nắm quyền hồi cuối tháng 9. Cả hai đều bác bỏ những tin tức về những sự khác biệt nghiêm trọng và cho biết họ có quyết tâm làm việc chung với nhau. Tuy nhiên, bà Kate Clark, một chuyên gia của mạng lưới các nhà phân tích Afghanistan, tỏ ý nghi ngờ đối với tuyên bố đó.
Chúng tôi có cuộc chuyển tiếp chính trị, chúng tôi có hai người lên nắm quyền. Họ ra sức tỏ vẻ hòa thuận với nhau ở chốn công khai, đó là một việc tốt. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có một chính phủ, chúng tôi vẫn chưa có một nội các. Họ đã không thể kết thúc cuộc thương thuyết về nội các, tuy chính phủ của họ được thành lập đã hơn 2 tháng. Chúng tôi vẫn chưa biết quyền lực và quyền hạn của tiến sĩ Abdullah là gì, và chúng tôi vẫn chưa biết chính phủ này có hoạt động được hay không.
Bà Clark cho rằng giới lãnh đạo mới của Afghanistan không còn nhiều thời gian để đối phó với tình hình an ninh ngày càng xấu đi, với những vụ tấn công của phe Taliban mỗi lúc một nhiều, và kinh tế lại bị thiệt hại vì tiến trình bầu cử kéo dài quá lâu.
Afghanistan đang đối mặt với những vấn đề cấp bách. Nước này vẫn còn một cuộc nổi dậy có nhiều bạo động. Không có dấu hiệu nào cho thấy Taliban muốn buông vũ khí. Nền kinh tế đã mất đi nhiều khoản thu nhập. Vâng, nền kinh tế đang có những vấn đề rất lớn, cho nên Afghanistan đang đối mặt với những vấn đề rất nghiêm trọng Và tôi nghĩ rằng những thành phần tinh anh vẫn chưa cảm thấy sự cấp bách để họ nhanh chóng bắt tay vào việc để giải quyết những vấn đề này.
Ông John Sopko, Tổng thanh tra của Mỹ về chương trình tái thiết Afghanistan, cũng đã bày tỏ sự lo ngại về tương lai của các định chế ở Afghanistan.
Nếu chính phủ Afghanistan dành toàn bộ nguồn thu quốc nội cho việc duy trì quân đội và lực lượng cảnh sát, thì họ vẫn chỉ có thể đài thọ cho khoảng 1/3 chi phí. Tất cả những chi phí khác, từ trả lương công chức, giáo viên cho tới bảo trì đường xá, trường học, bệnh viện và các cơ sở hạ tầng không thuộc lĩnh vực quân sự, chắc chắn sẽ phải do các tổ chức và quốc gia cấp viện cung cấp. Vấn đề quan trọng nhất ở đây là dường như chúng ta đã lập ra một chính phủ mà người dân Afghanistan hoàn toàn không có khả năng tài chính để chu cấp.
Ông Sopko nói thêm rằng, phần lớn của khoản tiền hơn 104 tỷ đô la mà Hoa Kỳ cam kết cho các dự án và các chương trình tái thiết đang đối mặt với mối rủi ro bị phí phạm bởi vì Afghanistan không thể duy trì các dự án đầu tư đó mà không có sự hỗ trợ to lớn từ các quốc gia cấp viện.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Bây giờ Huyền Trang sẽ đến với quý vị trong chuyên mục bài học thành ngữ tiếng Anh.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ full, nghĩa là đầy đủ, tràn trề, và một có từ funny, nghĩa là buồn cười, khác lạ. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is full of oneself. Full of oneself.
Full of oneself, có nghĩa là tự phụ, kiêu ngạo. Quý vị có bao giờ nghe đến tên ông Donald Trump chưa? Có lẽ rất nhiều người biết đến tên ông ấy. Nhưng một phóng viên cho biết thêm vài chi tiết sau đây.
It can't be denied that Donald Trump is extremely successful in the business world. Through his many investments and ownership of luxurious properties, he earns about $60 million a year. And he's worth about $2.9 billion. Still, his critics think he's incredibly full of himself. Maybe he wouldn't be so well known if he weren't conceited.
Không ai có thể chối cãi rằng ông Donald Trump rất thành công trên thương trường. Nhờ đầu tư vào nhiều dự án và sở hữu nhiều bất động sản đắt tiền, ông kiếm được khoảng 60 triệu đô la một năm và ông đáng giá khoảng 2,9 tỷ đô la. Tuy vậy, nhiều người chỉ trích ông nói rằng ông là người hết sức kiêu ngạo. Có lẽ ông sẽ không nổi tiếng như vậy nếu ông không tỏ ra tự cao, tự đại. Investment là đầu tư, worth là đáng giá, trị giá, và conceited là tự phụ, tự cao, tự đại. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
It can't be denied that Donald Trump is extremely successful in the business world. Throughout his many investments and ownership of luxurious properties, he earns about $60 million a year. And he's worth about $2.9 billion. Still, his critics think he's incredibly full of himself. Maybe he wouldn't be so well known if he weren't conceited.
Trường hợp của một thanh niên tên David thì hoàn toàn ngược lại. Anh nói về quan hệ giữa anh và một thiếu nữ tên Amanda như sau.
Amanda and I almost didn't go on a first date. That's because my ex-girlfriend lied about me to her and said that I was full of myself. Luckily, Amanda didn't listen to her. After meeting me, Amanda decided that I was actually not self-important at all. So she got to know me. We started going out, and now we are thinking of getting married.
Suýt nữa thì tôi và cô Amanda đã không gặp nhau lần đầu. Đó là vì cô bạn gái cũ của tôi nói dối với Amanda về tôi và nói rằng tôi là người rất kiêu ngạo. May thay cô Amanda đã không nghe theo cô ấy. Sau khi gặp tôi, Amanda quyết định rằng tôi thật sự không tự phụ gì cả. Vì thế cô bắt đầu tìm hiểu tôi. Chúng tôi đi chơi với nhau và bây giờ chúng tôi dự định kết hôn với nhau. To lie là nói dối và self-important là tự cho mình là quan trọng. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Amanda and I almost didn't go on a first date. That's because my ex-girlfriend lied about me to her and said that I was full of myself. Luckily, Amanda didn't listen to her. After meeting me, Amanda decided that I was actually not self-important at all. So she got to know me. We started going out, and now we are thinking of getting married.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is funny business. Funny business.
Funny business là một hành động khác lạ, thường dùng để chỉ một điều gì bất hợp pháp hay một hành vi trái phép không được chấp nhận. Anh Michael để ý thấy có điều gì khác lạ ở nhà người láng giềng bên kia đường. Họ không đi làm việc mà sở hữu nhiều xe ô tô đắt tiền và một chiếc tàu lớn. Anh nói,
After seeing people coming and going at odd hours from the neighbor's house, I began to suspect there was some funny business taking place. I was right. A month later, the police showed up and arrested the couple for dealing drugs. Fortunately, they weren't violent.
Sau khi thấy nhiều người đến viếng nhà đó vào những giờ giấc kỳ quặc, tôi bắt đầu ngờ rằng có điều gì ám muội đang diễn ra tại đó. Quả đúng như vậy. Một tháng sau, cảnh sát đến nhà và bắt hai vợ chồng người láng giềng về tội buôn bán ma túy. May thay họ không hung bạo. Odd là kỳ quặc khác lạ và to deal là mua bán. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
After seeing people coming and going at odd hours from the neighbor's house, I began to suspect there was some funny business taking place. I was right. A month later, the police showed up and arrested the couple for dealing drugs. Fortunately, they weren't violent.
Cô Paula tỏ ý tiếc là trước đây cô đã không để ý nhiều hơn đến hành vi của chồng cô. Một người bạn của cô giải thích như sau.
Paula's husband was having to work late more and more. Then he was expected to spend one weekend every month away to meet with clients. She started wondering if there was some funny business going on. Soon enough, she found purchases of women's jewelry and lingerie on his credit card bill. He was having an affair with his secretary.
Chồng của Paula đã ngày càng phải làm việc muộn hơn trước. Sau đó mỗi tháng, ông phải xa nhà một cuối tuần để gặp khách hàng. Cô Paula bắt đầu nghi ngờ là có chuyện gì mờ ám đang diễn ra. Ít lâu sau, cô tìm thấy những vụ mua nữ trang và quần áo lót của phụ nữ trên hóa đơn thẻ tín dụng của ông chồng. Té ra ông ta đang có quan hệ với cô thư ký. client là khách hàng và credit card là thẻ tín dụng. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Paula's husband was having to work late more and more. Then he was expected to spend one weekend every month away to meet with clients. She started wondering if there was some funny business going on. Soon enough, she found purchases of women's jewelry and lingerie on his credit card bill. He was having an affair with his secretary.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là full of oneself, nghĩa là tự cao tự đại, và hai là funny business, là một hành động khác lạ, mờ ám. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Hoa Kỳ đã trả về Afghanistan 4 tù nhân bị giam hơn một thập niên tại nhà tù của quân đội Mỹ ở vịnh Guantanamo của Cuba. Các giới chức Mỹ nói rằng giới hữu trách đã quyết định thả những người đó từ lâu và những người này được đưa về nước như một dấu hiệu về sự tin tưởng đối với chính phủ của tân tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama lên án vụ hai cảnh sát viên của thành phố New York bị bắn chết ngày hôm qua ở khoảng cách gần giữa ban ngày trong lúc đang ngồi trên xe. Hai cảnh sát viên đó đang ngồi trên xe cảnh sát của họ ở Brooklyn khi hung thủ tên Ismaili Princely, 28 tuổi, đi bộ tới gần họ rồi nổ súng. Sau đó Princely chạy tới một trạm xe điện ngầm rồi tự sát ở đó. Princely đã đăng trên trang mạng xã hội một phát biểu về việc báo thù cho ông Eric Garner, là người đàn ông da đen tây không đã thiệt mạng sau khi bị kẹp cổ bởi một cảnh sát viên da trắng ở New York. Cử tri ở Tunisia đang chọn vị tổng thống đầu tiên được bầu ra một cách dân chủ trong cuộc đầu phiếu vòng nhì, được xem là một dấu mốc của nỗ lực xây dựng thể chế dân chủ. Cuộc đầu phiếu ngày hôm nay là giai đoạn chót trong cuộc chuyển tiếp của Tunisia sang chế độ dân chủ kể từ khi cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập bùng ra năm 2011 để lật đổ tổng thống lâu năm Zine Al Abidine Ben Ali. Hoa Kỳ đã bác bỏ một đề nghị của Bắc Triều Tiên về việc tiến hành một cuộc điều tra chung về vụ xâm nhập trái phép vào hệ thống máy vi tính của hãng phim Sony. Washington cũng đang yêu cầu Trung Quốc giúp đỡ để ngăn chặn những vụ tấn công mạng của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, việc yêu cầu Trung Quốc giúp đỡ có thể sẽ gặp phải nhiều vấn đề khó khăn, bởi vì Washington lâu nay đã nhiều lần nói rằng những vụ tin tặc của Trung Quốc đã đe dọa tới bí mật quốc phòng của Mỹ, gây thiệt hại cho sức cạnh tranh của các công ty Mỹ và làm cho nhiều người Mỹ bị mất công ăn việc làm. Nam Triều Tiên đã tạm ngưng nhập khẩu toàn bộ gia cầm và sản phẩm gia cầm Mỹ vì một vụ bộc phát cúm gà tại một trại gà ở tiểu bang Oregon. Bộ Nông nghiệp Nam Triều Tiên hôm nay nói rằng lệnh này được ban bố sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ báo cáo vụ bộc phát cúm gà H5N8 cho Tổ chức Y tế Thế giới hôm thứ Năm.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Thế giới đó đây và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Bàn Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.